là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Yên Bái tích cực học tập và làm theo lời Bác. Tiếp đó là phản ánh của phóng viên chương trình về phát huy hiệu quả các dự án biến đổi khí hậu tại Yên Bái. Phần cuối chương trình là chuyên mục Khoa học với cuộc sống. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ tư, sáng mùng 2 tháng 11, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái tham gia thảo luận tại tổ cùng đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh Hòa Bình, Quảng Nam và Đồng Tháp về dự án luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi và dự án luật giao dịch điện tử sửa đổi. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm tổ trưởng tổ thảo luận. Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi hiện có 7 chương 80 điều. Dự thảo luật được sửa đổi bổ sung trên cơ sở kế thừa các điều khoản cơ bản của luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng hiện hành, bảo đảm tính tương thích đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành, các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và bám sát 7 chính sách đã được chính phủ thông qua. Phát biểu thảo luận về dự án luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái cho rằng, cần tiếp tục duy trì đối tượng điều chỉnh người tiêu dùng là không chỉ các cá nhân mà bao gồm cả các tổ chức. Đối với quy định về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong trường hợp mua các sản phẩm hàng hóa, cần bổ sung quy định đối với loại hàng hóa đặc biệt là bất động sản nói chung, trong đó có bất động sản nhà ở, lý do như sau.
Thực tế đã xảy ra trường hợp doanh nghiệp hoặc nhà đầu tư bán cho người tiêu dùng các căn hộ chung cư có giá trị rất lớn, bảo đảm về chất lượng, về quy chuẩn tiêu chuẩn, nhưng do xây dựng không phép hoặc sai phép nên không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, gây thiệt hại rất lớn cho người tiêu dùng. Nhưng đến nay thì vẫn chưa có cơ chế giải pháp để xử lý hoặc là giải quyết dứt điểm vấn đề tồn tại bất cập này. Thưa với các vị đại biểu, một cái tình trạng khá là phổ biến khi doanh nghiệp hoặc nhà đầu tư được cấp phép xây dựng một tòa chung cư ví dụ là 20 tầng, nhưng mà nhà đầu tư hoặc doanh nghiệp đó xây dựng cơi nới vượt thêm tầng, căn hộ đó bán cho người tiêu dùng. Người tiêu dùng đã thanh toán đủ tiền, thậm chí đã ở ổn định trong nhiều năm, nhưng không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận, do là bản chất đây là sản phẩm được tạo lập bất hợp pháp. Thì tôi cho rằng nên điều chỉnh bổ sung quy định đối với các trường hợp bảo vệ người tiêu dùng khi mà mua loại sản phẩm hàng hóa đặc biệt này.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cũng đề nghị bổ sung làm rõ quy định về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong trường hợp chỉ có một tổ chức cá nhân kinh doanh cung cấp dịch vụ sản phẩm, dẫn đến làm hạn chế quyền lựa chọn sản phẩm hàng hóa dịch vụ, cũng như ảnh hưởng đến quyền bình đẳng của người tiêu dùng trong việc đàm phán, thương thảo, ký kết hợp đồng mua bán sản phẩm, dịch vụ đó. Nghiên cứu bổ sung quy định về trường hợp người tiêu dùng bắt buộc phải sử dụng sản phẩm, dịch vụ của một tổ chức cá nhân kinh doanh. Ví dụ như những người trong nhà chung cư thì bắt buộc phải sử dụng dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư, một số dịch vụ khác ví dụ như phí gửi xe, phí sử dụng dịch vụ viễn thông. Đối với luật giao dịch điện tử sửa đổi, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đề nghị nghiên cứu bổ sung quy định tại Điều 5 về chính sách phát triển giao dịch điện tử, trong đó cần bổ sung nội dung nhà nước có biện pháp để đảm bảo an ninh an toàn cho doanh nghiệp, người dân trong thực hiện các giao dịch điện tử, đặc biệt là các giao dịch điện tử mà có nguy cơ gây thiệt hại lớn như giao dịch qua ngân hàng, mua bán online xuyên biên giới. Theo đại biểu Khang Thị Mào, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái, trong gần 12 năm thực hiện các quy định tại luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã bộc lộ nhiều tồn tại hạn chế. Việc sửa đổi bổ sung lấy sức cần thiết nhằm thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về hoàn thiện thể chế về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, khắc phục vướng mắc bất cập, đảm bảo phù hợp với môi trường kinh doanh mới, đáp ứng các yêu cầu trong xu thế hội nhập kinh tế và phù hợp với cam kết của quốc tế. Do đó, đại biểu Khang Thị Mào đề nghị Ban soạn thảo tiếp tục nghiên cứu rà soát trong quá trình xây dựng luật, tránh quy định chung chung. Các quy định cần xây dựng theo hướng ngăn chặn, hạn chế đối với các tổ chức cá nhân kinh doanh vi phạm, đồng thời khuyến khích bảo vệ tổ chức cá nhân kinh doanh chân chính, thúc đẩy xã hội hóa công tác bảo vệ người tiêu dùng, tăng cường bảo vệ người tiêu dùng trên không gian mạng và giao dịch xuyên biên giới. Đại biểu Khang Thị Mào cũng đề xuất các nội dung cụ thể liên quan đến quy định trong dự án luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, nghĩa vụ của người tiêu dùng và các hành vi bị cấm, trách nhiệm bảo đảm an toàn chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho người tiêu dùng. Đồng quan điểm với đại biểu Khang Thị Mào, đại biểu Triệu Thị Huyền nhấn mạnh sự cần thiết về ban hành luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và cho ý kiến cụ thể về các điều khoản của dự án luật như quy định về đối tượng áp dụng, về đảm bảo an toàn thông tin của người tiêu dùng, nghĩa vụ của người tiêu dùng. Về dự án luật giao dịch điện tử, đại biểu Triệu Thị Huyền đề nghị dự thảo luật cần bổ sung nội dung về đảm bảo an toàn thông tin mạng, an ninh mạng hoặc quy định về vấn đề đảm bảo an toàn thông tin mạng và an ninh mạng trong giao dịch điện tử, quy định trong Điều 53, phải theo hướng là viện dẫn luật công nghệ thông tin, luật an toàn thông tin mạng và luật an ninh mạng thì sẽ đầy đủ bao quát. Đồng thời bổ sung những quy định riêng biệt dành cho thủ tục giải quyết tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch điện tử. Huyện ủy Yên Bình vừa tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện về công tác tổ chức cán bộ. Thực hiện đề án số 10 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc dừng thí điểm mô hình, cơ quan tổ chức nội vụ, cơ quan kiểm tra thanh tra, văn phòng cấp ủy và chính quyền cấp huyện theo thông báo kết luận số 16 của Bộ Chính trị. Hội nghị đã công bố quyết định thành lập các cơ quan và quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ các cơ quan, Ban Tổ chức Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy. Công bố quyết định của Hội đồng Nhân dân huyện về thành lập các cơ quan phòng nội vụ, thanh tra huyện, văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện và các quyết định của Ủy ban Nhân dân huyện về điều động tiếp nhận bổ nhiệm công chức, thông qua nghị quyết sáp nhập phòng y tế huyện vào văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện Yên Bình. Công bố quyết định sáp nhập đội công trình giao thông vận tải và vệ sinh môi trường huyện và Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng huyện và công bố quyết định tiếp nhận bổ nhiệm phó phòng văn hóa thông tin huyện Yên Bình. Thông qua các quyết định, nghị quyết tại hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Bình đã trao quyết định cho các cơ quan đơn vị, cán bộ công chức, đồng thời đề nghị các cơ quan đơn vị, cán bộ công chức tiếp tục nâng cao trách nhiệm, phát huy sự chủ động sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao.
Huyện Mù Cang Chải vừa tổ chức hội nghị công bố các quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách các cơ quan theo đề án 10 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái. Theo đó, Huyện ủy Mù Cang Chải thông qua các quyết định thành lập Ban Tổ chức Huyện ủy trên cơ sở chia tách từ cơ quan tổ chức nội vụ, thành lập Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy trên cơ sở chia tách từ cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thanh tra, thành lập Văn phòng Huyện ủy trên cơ sở chia tách từ Văn phòng cấp ủy và chính quyền huyện, thông qua các quyết định thành lập Phòng Nội vụ trên cơ sở chia tách từ cơ quan Tổ chức Nội vụ, cơ quan Thanh tra trên cơ sở chia tách từ cơ quan Kiểm tra Thanh tra và quyết định thành lập Văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện trên cơ sở chia tách từ Văn phòng cấp ủy chính quyền huyện và sáp nhập Phòng Y tế vào Văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện. Cùng với đó, thông qua quyết định sáp nhập thành lập Ban Quản lý Đầu tư xây dựng huyện Mù Cang Chải trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Quản lý Đất đai, Văn phòng Đăng ký Đất đai, Đội Dịch vụ Công cộng huyện với Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng huyện Mù Cang Chải. Cũng tại hội nghị, Huyện ủy Mù Cang Chải đã thông qua các quyết định điều động luân chuyển cán bộ quản lý và chuyên viên đến công tác tại các cơ sở mới chia tách sáp nhập.
Huyện Văn Chấn vừa công bố quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái về phê duyệt đề án sáp nhập Trung tâm Phát triển Quỹ đất, Ban Quản lý Nước sạch và Vệ sinh Môi trường và Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng huyện Văn Chấn. Quyết định số 1927 của Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt đề án sáp nhập Trung tâm Phát triển Quỹ đất, Ban Quản lý Nước sạch và Vệ sinh Môi trường và Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng huyện Văn Chấn thành Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng huyện Văn Chấn mới từ mùng 1 tháng 11 năm 2022. Theo đó, cơ cấu bộ máy lãnh đạo ban gồm một giám đốc và không quá hai phó giám đốc, ba phòng chuyên môn với 24 viên chức và hợp đồng lao động đang làm việc tại Ban Quản lý Nước sạch và Vệ sinh Môi trường cũ. Cũng tại hội nghị này, Ủy ban Nhân dân huyện công bố quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái về phê duyệt đề án giải thể nhà khách Ủy ban Nhân dân huyện Văn Chấn từ mùng 1 tháng 11 năm 2022.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, triển khai tổ chức thực hiện hiệu quả chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa. Nghị quyết 847 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới. Thời gian qua, Đảng ủy Quân sự thành phố Yên Bái đã tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tự soi, tự sửa. Trong học tập và làm theo Bác, bước đầu đem lại những hiệu quả tích cực.
triển khai tổ chức thực hiện hiệu quả chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Thời gian qua, việc tự soi tự sửa trong Đảng ủy quân sự thành phố Yên Bái đã được tiến hành thường xuyên liên tục, trở thành phong trào tự nguyện tự giác để mỗi đảng viên tự soi lại mình, cái gì tốt thì phát huy, việc gì còn hạn chế thì tự sửa chữa khắc phục. Việc tự soi tự sửa yêu cầu mỗi đảng viên phải trung thực thẳng thắn trên tinh thần xây dựng thương yêu đồng chí đồng đội nhằm ngăn ngừa vi phạm. Đại úy Thảo A Dình, Ban Chính trị Đảng ủy quân sự thành phố Yên Bái cho biết.
Đối với bản thân thì quán triệt sâu sắc về học tập và theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, bản thân cũng đã tích cực học tập rèn luyện, đồng thời cũng chủ động nghiên cứu các tài liệu văn bản có liên quan về công tác chuyên môn nghiệp vụ. Bên cạnh đó để tôi nâng cao cái trình độ, năng lực công tác. Đồng thời là gương mẫu trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, luôn đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ và hiệp đồng chặt chẽ với các bộ phận để tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo đảm chặt chẽ và đạt được cái tiến độ, cái mục đích yêu cầu của người chỉ huy giao.
Được chọn là đơn vị làm trước việc sinh hoạt chuyên đề tự soi tự sửa để rút kinh nghiệm trong toàn lực lượng vũ trang tỉnh. Thời gian qua, Đảng ủy quân sự thành phố Yên Bái luôn nêu cao quan điểm kiểm điểm trên trước dưới sau, trong trước ngoài sau. Phát huy vai trò trách nhiệm của chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị các cấp trong việc tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, với mục đích loại bỏ những tư tưởng lệch lạc, những việc làm sai trái, những tồn tại khuyết điểm trong mỗi đảng viên và tổ chức đảng, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Ngay từ đầu năm, Đảng ủy quân sự thành phố Yên Bái đã xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình, chỉ đạo cho 100% cán bộ đảng viên quần chúng xây dựng kế hoạch cá nhân và viết cam kết thực hiện. Trong đó lựa chọn 1 đến 2 nội dung khuyết điểm cụ thể để phấn đấu khắc phục, qua đó nâng cao nhận thức trách nhiệm cho cán bộ đảng viên, quyết tâm rèn luyện phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thực hiện nhiệm vụ chính trị, lãnh đạo xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện luôn hoàn thành 100% chỉ tiêu trên giao. Công tác xây dựng lực lượng được chỉ đạo triển khai nghiêm túc. Do vậy, đội ngũ cán bộ đảng viên nhận thức sâu sắc hơn về giá trị nhân văn của tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tự giác rèn luyện, tu dưỡng học tập và làm theo, góp phần quan trọng xây dựng bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng kiên định vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống trong sạch lành mạnh. Trung tá Phạm Anh Tuấn, Bí thư chi bộ Ban Tham mưu Đảng ủy Quân sự thành phố Yên Bái nói:
Qua kiểm tra toàn diện đối với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, kiểm tra Ban Chỉ huy quân sự thành phố, thì được các cấp đánh giá chúng tôi đạt được cái chỉ tiêu theo yêu cầu. Và để đạt được cái việc này thì chúng tôi cũng gắn cái cuộc học tập và làm theo tấm gương tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh với từng nhiệm vụ cụ thể. Và qua đó thì cái chuyển biến trong kết quả thực hiện nhiệm vụ là có những cái năm sau là đạt được cao hơn so với năm trước.
Qua học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, việc nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu của cơ quan đơn vị Đảng ủy quân sự thành phố Yên Bái đã có những chuyển biến rõ nét, nhất là trong việc phát huy ý chí tự lực tự cường, nâng cao trách nhiệm, năng động sáng tạo trong công tác, luôn đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích cá nhân. Nhiều đồng chí luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, thường xuyên tu dưỡng rèn luyện đạo đức cách mạng, tự giác gương mẫu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Tích cực đấu tranh, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Đồng chí Hoàng Văn Trung, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố Yên Bái trao đổi.
Trong thời gian tới thì chúng tôi tiếp tục triển khai kế hoạch, rồi chương trình của Đảng ủy, rồi kế hoạch của đơn vị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Tập trung là nhân rộng các cái mô hình, các cái cách làm hiệu quả, thiết thực ở đơn vị. Cái thứ hai là đẩy mạnh cái việc tuyên truyền phổ biến sâu rộng trong cán bộ đảng viên lực lượng vũ trang cũng như các cái tầng lớp nhân dân, đặc biệt là việc làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh bằng các cái mô hình, bằng các cái cách làm một cách thiết thực cụ thể. Cái thứ ba nữa là nêu cao cái vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ đảng viên từ lời nói cũng như là việc làm bằng những hành động cụ thể, mỗi ngày học Bác bằng một việc làm cụ thể thiết thực thì góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, từ đó là hoàn thành tốt cái nhiệm vụ được giao.
Nhờ đẩy mạnh thực hiện nghiêm việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy quân sự thành phố Yên Bái đã nâng cao chất lượng nền nếp chính quy, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Nhiều cá nhân, tập thể được quân khu, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Ủy ban nhân dân thành phố khen thưởng.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, được sự hỗ trợ từ nguồn vốn ODA, những năm qua tỉnh Yên Bái đã tập trung triển khai các dự án về ứng phó, thích ứng với biến đổi khí hậu, qua đó đã góp phần quan trọng ổn định sản xuất, nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm thiểu các tác động tiêu cực do biến đổi khí hậu gây ra trên địa bàn, phản ánh của phóng viên thời sự.
Dự án đầu tư xây dựng công trình đê chống ngập sông Hồng, khu vực xã Dế Phiên, thành phố Yên Bái do Sở Tài nguyên và Môi trường làm chủ đầu tư. Dự án có tổng chiều dài hơn 4 km. Trong đó, điểm đầu tuyến từ km 0 cầu Bách Lẫm 90m, điểm cuối tuyến cách cầu Văn Phú về phía thượng lưu 1.300m. Tuyến đê bao gồm đầy đủ các hạng mục, đê kết hợp đường giao thông, kè bảo vệ mái đê phía sông, công trình tiêu nước, hệ thống chiếu sáng. Tuyến đê không có kè bảo vệ mái đê phía sông gồm các hạng mục, đê kết hợp đường giao thông, bao gồm rãnh thoát nước mặt đê và các công trình phụ trợ, công trình tiêu nước, hệ thống chiếu sáng. Tổng mức đầu tư của dự án là 472 tỷ đồng. Từ nguồn vốn ngân sách trung ương, chương trình hỗ trợ ứng phó biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2018-2020 là 281 tỷ đồng. Nguồn vốn ngân sách địa phương và các nguồn vốn hỗ trợ hợp pháp khác là 191 tỷ đồng. Ông Nguyễn Danh Trường, thôn Ngoài Đông, xã Dế Phiên, thành phố Yên Bái nói.
Cho đến bây giờ thì chất lượng công trình rất là tốt, mà cái cảnh quan rất là đẹp. Người dân là cũng rất là phấn khởi. Hiện nay là nói chung là về cái cảnh quan này là đối với đời sống nhân dân là đi lại nó cũng thuận tiện, mà nó cũng có cái nhiều cái nó mở mang nhiều.
Thời gian thực hiện dự án và phân kỳ đầu tư được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 2018-2022 hiện đang tổ chức thực hiện thi công đoạn kè kết nối quốc lộ 32C với chiều dài tuyến là hơn 436m. Giá trị khối lượng thi công ước hoàn thành đến nay là 9,9 tỷ đồng, đạt 54,66%. Dự kiến hoàn thành bàn giao đưa hạng mục công trình hoàn thành vào sử dụng ngày 31 tháng 12 năm 2022. Thi công bổ sung điểm đấu nối công trình đê chống ngập sông Hồng, khu vực xã Dế Phiên với quốc lộ 32C, đồng thời triển khai thực hiện đầu tư xây dựng công trình khu tái định cư cho dự án với tổng giá trị trên 11 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào ngày 31 tháng 3 năm 2023. Dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ khắc phục tình trạng lở bờ sông Hồng, chống ngập lụt, bảo vệ tính mạng tài sản của nhà nước và nhân dân, ổn định sản xuất, nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm thiểu các tác động tiêu cực do biến đổi khí hậu gây ra, hạn chế những thiệt hại do lũ lụt gây ra, ảnh hưởng đến con người và cơ sở tầng trong khu vực, chống lại sự xâm lấn của dòng sông, bảo vệ sự ổn định bền vững của bờ sông, chống ngập úng cho trên 600 ha đất lúa, hoa màu của gần 4.100 hộ dân trong khu vực. Ông Trần Ngọc Giang, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Dế Phiên, thành phố Yên Bái trao đổi.
Xong cái công trình đê kè này thì cái việc lở đất không còn xảy ra nữa. Cái thứ nhất, cái thứ hai là cũng là để tạo cho thành phố, tạo cho địa phương, xã là có những bước phát triển mới, bước đột phá về công tác hạ tầng, mà mặt khác cũng là để đảm bảo cho đời sống an sinh của các hộ dân bên trong khu vực đê kè, đảm bảo là không bị ngập úng, không bị lở và tạo nên cái cảnh quan môi trường đô thị ngày càng phát triển trên địa bàn xã.
Cùng với dự án đầu tư xây dựng công trình đê chống ngập sông Hồng, được sự quan tâm của Trung ương, tỉnh Yên Bái cũng đã cấp vốn để triển khai dự án nâng cấp gia cố hồ chứa nước xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn. Dự án có quy mô đầu tư xây dựng bao gồm các hạng mục nâng cấp, gia cố hồ chứa và các công trình đầu mối, đập chính, đập tràn xả lũ, cống lấy nước, xử lý chống thấm mất nước hồ, nạo vét tăng dung tích hồ và làm nhà quản lý, cải tạo nâng cấp đường từ xã Sơn Thịnh lên trung tâm xã Suối Giàng dài 12 km và làm đường xung quanh hồ, tạo cảnh quan du lịch, chống sạt lở, trồng rừng đầu nguồn và đường ranh cản lửa trong phạm vi trồng rừng. Dự án có tổng mức đầu tư trên 156 tỷ đồng. Nguồn vốn được đầu tư bằng các nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ thông qua chương trình vốn ODA là hơn 134 tỷ đồng, ngân sách địa phương là hơn 22 tỷ đồng. Đến nay dự án đã hoàn thành đúng tiến độ các hạng mục công trình, góp phần chống sạt lở, bồi lấp lòng hồ, chống thấm nước, đảm bảo an toàn vận hành hồ chứa, đảm bảo cung cấp nước phục vụ tưới cho 110 ha cây trồng nông nghiệp, trong đó có 30 ha lúa hai vụ, 20 ha ngô, 60 ha chè, đảm bảo cung cấp nước phục vụ sinh hoạt cho khoảng 300 hộ dân, cung cấp nước phục vụ các hoạt động công cộng và sản xuất kinh doanh. Với việc thực hiện các dự án về biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã góp phần quan trọng để chống sạt lở, tạo nguồn sinh thủy cho hồ nước, tăng độ che phủ, giữ đất chống xói mòn, giữ nước ngầm, góp phần giảm bớt lũ lụt hạn hán, cải tạo môi trường, giảm thiểu các bệnh tật liên quan đến nguồn nước cho người dân. Bà Phạm Thu Hằng, trưởng phòng Tài nguyên nước, Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Yên Bái cho biết.
Thì Sở Tài nguyên và Môi trường cũng sẽ tiếp tục tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh tăng cường giám sát việc sử dụng các hạng mục công trình của dự án đã bàn giao về cho cấp huyện. Đồng thời sẽ phối hợp chặt chẽ với lại Ủy ban Nhân dân huyện Văn Chấn và thành phố Yên Bái để quản lý các hạng mục công trình đạt hiệu quả, đáp ứng mục tiêu đều đề ra. Đồng thời thì Sở cũng sẽ tích cực để tiếp tục tham mưu chính phủ, đề nghị tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh, đề nghị chính phủ và các bộ ngành trung ương hỗ trợ kinh phí để triển khai giai đoạn 2 của dự án đê chống ngập sông Hồng, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái và cho phép chuyển đổi kinh phí còn lại của dự án nâng cấp gia cố hồ chứa nước xã Suối Giàng sang đầu tư công trình nước sạch phục vụ nhân dân trong khu vực.
Những công trình dự án về biến đổi khí hậu được đầu tư xây dựng tại tỉnh Yên Bái thời gian qua đã góp phần nâng cao đời sống kinh tế, góp phần xóa đói giảm nghèo cho nhân dân trong khu vực dự án, đồng thời cũng góp phần tạo cảnh quan, thúc đẩy phát triển du lịch sinh thái.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Khoa học với cuộc sống.
Chuyên mục Khoa học với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, để phục vụ công tác sản xuất kinh doanh của khách hàng trên địa bàn, Điện lực Văn Yên đã và đang kết nối các phần mềm dùng chung với Công ty Điện lực Yên Bái, Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc cũng như Tập đoàn Điện lực Việt Nam qua hệ thống mạng cáp quang nội bộ và mạng Internet. Nhờ đó, công tác dịch vụ khách hàng tại Điện lực Văn Yên đã từng bước được nâng cao, giúp khách hàng thuận tiện hơn trong việc theo dõi, giám sát và tiếp cận các dịch vụ điện, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Trước đây, đến kỳ đóng tiền điện hàng tháng, anh Nguyễn Văn Linh, tổ 9 thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, cũng như các hộ khác trên địa bàn huyện đều phải đóng tiền đúng kỳ hạn, vừa mất công đi lại, xếp hàng chờ đợi để đóng tiền. Nay được các cán bộ Điện lực Văn Yên hướng dẫn cụ thể cách cài đặt, sử dụng app chăm sóc khách hàng để tra cứu và nộp tiền điện hàng tháng, anh Linh rất thuận lợi. Anh Nguyễn Văn Linh, tổ 9 thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên cho biết.
Trước đây, tôi thường lên chỗ nộp tiền điện hàng tháng, và giờ chuyển đổi số tôi thấy thuận tiện cho bản thân tôi và mọi người, không phải đóng tiền điện về trụ sở như lần trước mà đến hàng tháng là chúng tôi đã được chuyển đổi số, đã ngồi tại nhà có thể là nộp đủ tiền điện hàng tháng.
Không chỉ gia đình anh Linh mà hiện toàn huyện Văn Yên đang có 37.686 khách hàng khác cũng đã được Điện lực Văn Yên triển khai thực hiện chuyển đổi số, ký số, giúp khách hàng tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí đi lại trong thực hiện các giao dịch với ngành điện. Bà Lương Thị Dung, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên phấn khởi cho biết.
Từ ngày chuyển đổi số này, mình thấy rất là tiện lợi. Đỡ cái công đoạn là phải đi mất thời gian. Cái trước tiên là không mất thời gian đi nộp tiền điện. Đấy, rất là tiện lợi cho người dân. Việc sử dụng và tra cứu để theo dõi cái số lượng điện tiêu dùng hàng ngày của gia đình thì là biết hàng ngày. Và để biết được là cái sản lượng của gia đình nhà mình tiêu thụ trong một ngày hết bao nhiêu. Đấy. Không như ngày trước, phải cứ hết tháng mới biết. Bây giờ là nó tiện lợi lắm. Ngày nào có thể là biết luôn được rồi. Thế mà không mất thời gian đi nộp tiền điện như ngày trước, cứ phải mất thời gian mà đến đông thì phải chờ đợi rất là lâu. Đấy. Ở nhà thì bây giờ chuyển đổi số này rất là tiện lợi cho người dân.
Hiện nay bên cạnh chuyển đổi từ in hóa đơn tiền điện bằng giấy sang hóa đơn điện tử, từng bước thay thế lắp đặt công tơ cơ khí sang công tơ điện tử đo xa, thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt, cung cấp các dịch vụ điện theo phương thức điện tử, Điện lực Văn Yên cũng đã tập trung thu thập, chuẩn hóa các thông tin của lưới điện và khách hàng tại hiện trường. Thông tin khách hàng trên hệ thống Smith 3.0, chương trình ghi chỉ số và chấm xóa nợ trên máy tính bảng, chương trình nghiên cứu phụ tải e-tron, phần mềm ứng dụng hiện trường phục vụ triển khai dịch vụ theo phương thức điện tử hóa, phần mềm thu thập số liệu công tơ điện tử từ xa, ứng dụng ký số các báo cáo, hóa đơn, bảng kê để lưu trữ điện tử thay cho việc lưu trữ giấy, chuyển đổi số hợp đồng mua bán điện sinh hoạt thay thế cho hợp đồng giấy. Đến nay, 100% khách hàng của Điện lực Văn Yên đã thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt. Ông Nguyễn Kim Trung, Phó Giám đốc Điện lực Văn Yên cho biết.
Cái việc chuyển đổi số thì trong cái ngành điện đã thực hiện từ cách đây rất là lâu. Và đến thời điểm hiện tại chúng tôi thì là toàn bộ khách hàng của đơn vị là gần 40.000 khách hàng. Chúng tôi đã hoàn thiện cách đây ở tầm 2 năm rồi. Nhưng mà hàng tháng thì phát sinh chúng tôi là nhu cầu phát triển khách hàng mới. Hàng tháng thì nó khoảng trên toàn huyện, nó khoảng 150 khách hàng. Thì ngay từ khi mà khách hàng có nhu cầu lắp điện ấy, thì chúng tôi đã thực hiện chuyển đổi số ngay từ khâu khách hàng đặt vấn đề và cái nhu cầu của khách hàng. Chúng tôi thực hiện hướng dẫn khách hàng qua cái hệ thống chăm sóc khách hàng như Zalo, tin nhắn hoặc là trên cái trung tâm chăm sóc khách hàng thì hướng dẫn khách hàng. Thì khách hàng có thể là chụp ảnh những cái hồ sơ và gửi qua Zalo để chúng tôi thực hiện trên cái hệ thống chuyển đổi số. Ngoài ra khách hàng có thể truy cập vào cái hệ thống cổng thông tin dịch vụ quốc gia để khách hàng tự động đăng ký lắp mới hoặc là bất kỳ cái dịch vụ nào của ngành điện khách hàng có nhu cầu.
Thời gian tới, Điện lực Văn Yên sẽ tiếp tục đẩy mạnh số hóa vào công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng, tập trung nỗ lực truyền tải thông tin dịch vụ của ngành điện, giúp khách hàng nhận thức được lợi ích về sử dụng điện hiệu quả, tiết kiệm, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong kinh doanh và dịch vụ khách hàng, số hóa toàn bộ lưới điện trên bản đồ, triển khai cập nhật đầy đủ thông tin trên phần mềm quản lý biến áp. Với những mục tiêu đề ra, Điện lực Văn Yên sẽ nỗ lực phấn đấu để cùng công ty Điện lực Yên Bái hoàn thành xuất sắc kế hoạch chuyển đổi số năm 2021-2022 mà Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã đề ra.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
G giá không đồng, mạng siêu tốc, giá siêu sốc. Trong thời gian triển khai nâng cấp dịch vụ trên hạ tầng 4G phục vụ truy cập internet tốc độ cao, Viettel ra mắt các ưu đãi độc quyền dành riêng cho khu vực của quý khách hàng. Miễn phí tới 6 tháng sử dụng data 4G không giới hạn, đổi SIM 4G tại nhà miễn phí. Data xả láng cả năm chỉ với 25.000 đồng một tháng. Đặc biệt, giảm ngay 1 triệu đồng khi đổi máy smartphone 4G. Còn chần chừ gì nữa, soạn tin 4G gửi 191 để nhận ngay ưu đãi dành riêng cho bạn nhé. Viettel, theo cách của bạn.
Bảo hiểm y tế hộ gia đình là hình thức bảo hiểm y tế bắt buộc đối với tất cả các thành viên có tên trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú để chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận do nhà nước tổ chức thực hiện. Mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình năm 2022. Theo các quy định của pháp luật hiện hành, mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình được tính dựa vào mức lương cơ sở tại thời điểm đóng, cụ thể. Mức đóng của người thứ nhất được tính bằng 4,5% mức lương cơ sở. Mức đóng của người thứ hai bằng 70% mức đóng của người thứ nhất. Mức đóng của người thứ ba bằng 60% mức đóng của người thứ nhất. Mức đóng của người thứ tư bằng 50% mức đóng của người thứ nhất. Mức đóng của người thứ năm trở đi được tính bằng 40% mức đóng của người thứ nhất. Như vậy, hộ gia đình càng có nhiều thành viên thì mức đóng hàng tháng sẽ càng thấp. Người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình nếu thực hiện khám chữa bệnh đúng tuyến sẽ được hưởng với mức hưởng của năm 2022 cụ thể như sau. 100% chi phí khám chữa bệnh nếu khám bệnh ở tuyến xã. 100% chi phí khám chữa bệnh khi người bệnh trong trường hợp chi phí khám chữa bệnh của một lần khám chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở hiện hành. 100% chi phí khám chữa bệnh khi người bệnh đã tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục và tổng số tiền chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm cao hơn 6 tháng lương cơ sở. 80% chi phí khám chữa bệnh với những đối tượng thuộc các trường hợp còn lại. Trong trường hợp khám chữa bệnh trái tuyến sẽ được chi trả 40% chi phí điều trị trong trường hợp điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến trung ương. 60% chi phí điều trị trong trường hợp điều trị ở bệnh viện tuyến tỉnh tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2020. 100% chi phí khám và chữa bệnh ở bệnh viện tuyến tỉnh bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 trở đi. 100% chi phí khám chữa bệnh tại các bệnh viện tuyến huyện. Để đăng ký tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình, mọi cá nhân có thể đăng ký trực tiếp thông qua đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế gần nhất hoặc đăng ký online qua cổng dịch vụ công Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.